Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay mùng 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
AstraZeneca sẽ bàn giao 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong tháng 11.
5 tỉnh, thành phố sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế ngay trong tháng 11 này.
Ngân hàng nhà nước cảnh báo hiện tượng tin nhắn mạo danh các ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại bệnh viện ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất 25 người chết và hơn 50 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Anh vào đêm ngày 1 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng không, đóng góp ý nghĩa vào nỗ lực chung của thế giới ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Ông Antonio Guterres bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ Việt Nam và các nước ở lưu vực sông Mekong giải quyết các vấn đề sụt lở đất, xâm nhập mặn, chuyển đổi canh tác, sử dụng nguồn nước bền vững nhằm bảo đảm an ninh lương thực.
Trong khuôn khổ hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tích cực hơn nữa, trong đó có hợp tác về tài chính công nghệ để giải quyết các vấn đề khí hậu, nhất là thực hiện đầy đủ các cơ chế theo thỏa thuận Paris, hoan nghênh sự tham gia của các công ty Hoa Kỳ vào các lĩnh vực phát triển xanh, phát triển bền vững tại Việt Nam.
Chiều tối ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới WB, Axel Van Stoltenberg. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn WB viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6,2 triệu đô la Mỹ và ủng hộ Việt Nam hoãn trả nợ để dành nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19.
Cũng trong ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến làm việc với lãnh đạo công ty AstraZeneca dự lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa AstraZeneca với các đối tác Việt Nam. Theo các văn bản được ký kết, AstraZeneca sẽ đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, tương đương với 90 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước, giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với các thuốc chất lượng cao được sản xuất ngay tại Việt Nam. Dự kiến trong giai đoạn 2022-2030 sẽ có 3 sản phẩm thuốc quan trọng được công ty sản xuất gia công trong nước. Bên cạnh đó, ngay trong tháng 11 này, AstraZeneca sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ 30 triệu liều vaccine của hợp đồng thứ nhất cho phía Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mùng 7 tháng 11 1981, mùng 7 tháng 11 2021, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước. Trong thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả hoạt động phụng đạo, yêu nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong suốt 40 năm qua.
Từ 0 giờ ngày hôm nay, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ phục vụ suất ăn sẵn đem về. Những chỉ đạo này được đưa ra ngay sau khi địa phương này xuất hiện hàng chục ca F0 trong cộng đồng. Cũng từ 0 giờ ngày hôm nay, nhiều trường học của địa phương này cũng sẽ tiến hành cho học sinh nghỉ học.
Tính đến hết ngày 1 tháng 11, các địa phương trên cả nước tiêm được hơn 83,1 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó tiêm một mũi là hơn 58 triệu liều, tiêm mũi 2 đạt 25,1 triệu liều.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11, địa phương này tiến hành tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Qua một ngày triển khai, hết ngày mùng 1 tháng 11, Quảng Ninh tiêm chủng được cho 14.000 trẻ.
Sáng qua ngày mùng 2 tháng 11, thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho học sinh lớp 10, lớp 11 và 12 và trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi. Theo kế hoạch của Sở Y tế, thành phố tiêm mũi 1 cho khoảng 45.400 trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 11.
Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngày mùng 2 tháng 11, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8044 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đối với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, Chính phủ đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ở giai đoạn 1, ngay trong tháng 11 này, 5 tỉnh, thành phố gồm Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh được chọn thí điểm đón khách.
Về vụ việc va chạm hai máy bay Bamboo Airways tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn của các hãng hàng không, cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất trong cả nước.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2021, dư nợ công khoảng 43,7%, dư nợ chính phủ khoảng 39,5%, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 38,8% so với GDP ước thực hiện. Năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán của năm trước và tiếp tục giữ mức bộ chi tương đương với 4% GDP. Đến cuối năm 2022, nợ công khoảng 43-44% GDP.
Tổng cục thuế sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định doanh nghiệp phải tạm nộp 75% số thuế thu nhập của cả năm cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 10, theo Nghị định 126. Đại diện Tổng cục thuế cho biết đề xuất trên nhằm kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh.
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi công văn cảnh báo, gần đây nổi lên hiện tượng tội phạm giả mạo tin nhắn thương hiệu của các ngân hàng gửi đến điện thoại để lừa khách hàng, đánh cắp thông tin đăng nhập và mã xác thực OTP để dùng các thông tin này thực hiện giao dịch giả mạo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của ngân hàng. Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao, các ngân hàng khuyến cáo người dùng cần tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân để tránh mất tiền oan.
Chuyển sang các thông tin thời sự quốc tế, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công ngày 2 tháng 11 tại Bệnh viện quân y Sadar Mohammed Daukhan lớn nhất Afghanistan ở thủ đô Kabul. Theo các quan chức địa phương, ít nhất 25 người chết và hơn 50 người bị thương khi các tay súng tấn công bệnh viện sau hai vụ nổ lớn tại đây.
Ngày 2 tháng 11, Ethiopia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các lực lượng mặt trận giải phóng nhân dân Tigray ở miền Bắc nước này tiếp tục giành quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ và dự định tiến vào thủ đô Addis Ababa. Hiện lực lượng này đang ở cách thủ đô 380 km về phía nam.
Ngày 2 tháng 11, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của thành phố Lagos, Nigeria cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang xây dựng ở thành phố này đã tăng lên 6 người, khoảng 100 người khác đang bị mất tích. Theo thông tin của lực lượng cứu hộ, nhiều công nhân bị kẹt bên trong tòa nhà khi sụp đổ, nhưng họ không thể xác định được số nạn nhân chính xác.
Mạng xã hội Facebook có kế hoạch đóng hệ thống nhận diện khuôn mặt có tuổi đời 10 năm. Ngay trong tháng 11 này, xóa dữ liệu quét khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng và loại bỏ hoàn toàn một tính năng đã làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư. Với quyết định trên, Facebook sẽ tắt một tính năng đã được giới thiệu vào tháng 12 năm 2010, vốn được sử dụng để giúp người dùng tiết kiệm thời gian.
Ngày 1 tháng 11, công ty dịch vụ Internet Yahoo của Mỹ đã rút khỏi Trung Quốc đại lục. Đây là công ty công nghệ mới nhất của phương Tây quyết định rời Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường quản lý đối với ngành công nghệ. Thông báo của Yahoo cho biết trang web của công ty này sẽ không thể truy cập được từ Trung Quốc đại lục kể từ ngày 1 tháng 11.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Rạng sáng nay, lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League đã diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng loạt trận bảng E. Bayern Munich tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình khi giành chiến thắng 5-2 trước Benfica, qua đó giành được 12 điểm sau 4 vòng đấu và dẫn đầu bảng E. Ở trận đấu còn lại, Barcelona đã có chiến thắng quan trọng trước Dynamo Kiev, qua đó có được 6 điểm sau 4 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 2.
Cục diện bảng F đang hết sức gay cấn khi Manchester United vừa có trận hòa 2-2 trên đất Italia trước Atalanta, qua đó tạm dẫn đầu bảng này với 7 điểm. Cùng có được 7 điểm như MU nhưng kém về hiệu số là Villarreal khi đội bóng này vừa có chiến thắng 2-0 trước Young Boys.
Ở bảng G, dù vừa có trận thua với tỷ số 1-2 trước Wolfsburg, nhưng Hamburg lại đang dẫn đầu bảng đấu này khi có 7 điểm. Xếp thứ hai là đại diện của bóng đá Pháp Lille với 5 điểm khi họ vừa giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla.
Tại bảng H, Juventus đang dẫn đầu bảng đấu khi có chiến thắng tuyệt đối sau 4 vòng với 12 điểm. Nạn nhân tiếp theo của Juventus ở vòng đấu này là Zenit Saint Petersburg khi họ bị đại diện của bóng đá Italia đánh bại với tỷ số 4-2. Chelsea cũng có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Malmo và tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai.
Chiều qua mùng 2 tháng 11, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar trong lượt trận cuối bảng Y vòng loại U23 châu Á 2022. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Hồ Thanh Minh, Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây là lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết. Chúng ta cũng là đại diện thứ ba của Đông Nam Á, cùng với U23 Malaysia và U23 Thái Lan giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình là những thông tin về thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua trên khu vực tỉnh Sơn La đã có mưa, có nơi xuất hiện mưa cục bộ như Quỳnh Nhai 24,6mm, Thuận Châu 34,8mm. Dự báo khu vực một số huyện thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai sẽ có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Vì vậy, trong sáng nay, lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Hôm nay, mưa cũng đã chấm dứt tại các tỉnh miền Trung. Nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần theo hướng từ Bắc vào Nam, nên nhiệt độ phổ biến từ 25-32 độ. Trở lại với tình hình chiều cường tại các tỉnh Nam Bộ, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 5 giờ và từ 14 giờ đến 19 giờ. Thủ đô Hà Nội hôm nay trời không mưa nên nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 21-30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.